Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển sách Tình yêu và gia đình của tác giả Nguyễn Sinh do Văn phẩm Nguồn Sống phát hành. Để bắt đầu chương trình đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Như ý cha. Phần thứ ba, thông tin liên lạc. Phần một, mạch lạc. Hôn nhân được ví sánh như đôi song ca hay là đôi đấu thủ, tùy theo cách và lúc chúng ta xét vấn đề. Chỉ có Chúa mới khiến ta hòa tiếng song ca lâu dài, chứ không phải giữ miếng như hai kẻ thù. Chúng ta có thể không luôn luôn nghe tiếng trả lời của Chúa, nhưng chắc chắn lúc nào Chúa cũng có giải đáp cho chúng ta. Chúng ta đừng mong hưởng hạnh phúc, trong khi chẳng chịu làm gì để kiến tạo hạnh phúc cả. Một trong những điều khó làm nhất trong việc duy trì hạnh phúc là đạt đến chiều sâu trong thông tin liên lạc với nhau. Ta không thể nào gọi là biết một người, trừ phi có thông tin trao đổi với người ấy. Ta không thể yêu điều gì hay người nào mà mình chưa biết. Vì thế, chiều sâu của tình yêu tồn tại giữa hai vợ chồng phần lớn phụ thuộc vào mức độ và chiều sâu của thông tin liên lạc giữa nhau. Thông tin liên lạc đúng mức là yếu tố chính yếu cho sự thành công của hôn nhân. tình yêu sẽ không tồn tại khi đôi bên mất thông tin liên lạc với nhau. Sự thật là không thể nào không thông tin liên lạc khi ta không chịu nói ra một lời. Đó chính là lúc ta đang nói rất nhiều, có thể ghi lại thành nhiều bộ sách dày. Người ta bảo tiếng thét la của sự yên lặng được nghe rất to và rõ. Nhưng yên lặng cũng thường phát sinh ra các suy đoán sai lạc. Khi một người chồng yên lặng, vợ sẽ cho là chồng không để ý, không quan tâm gì cả. Khi một người vợ yên lặng, chồng cho là vợ giận. Dù cho các suy đoán này có đúng chăng nữa, thì yên lặng cũng chẳng đem lại ích lợi nào cả. Định nghĩa, thông tin liên lạc là trao đổi tin tức với một người khác, sao cho người ấy hiểu được ta muốn nói gì. Điều quan trọng nhất trong thông tin liên lạc là hiểu. Có thể không ai nói mà hiểu được, nhưng yên lặng thường bị giải đoán sai, như đã nói. Người ta thường bảo, nếu ta không ngắm mà bắn, thì ta sẽ bắn vào chỗ không ngắm đó. Trong thuật thông tin liên lạc, người ta nêu lên 6 điểm quan trọng. Ta định nói gì? Ta thực sự đã nói như thế nào? Người ta thực sự nghe ta nói gì? Người ta nghĩ là ta đã nói gì? Người ta bàn như thế nào về điều ta nói? Ta nghĩ gì về những điều người ta đã bàn? Thí dụ 1, ta định nói, em buồn quá đi thôi. Thật sự nói, trời cứ mưa mãi thôi. Người ta nghe, mưa trở ngại quá. Người ấy nghĩ là ta có ý nói, mưa không đi chợ được. Người ấy bảo, thì mai tạnh hãy đi chợ. Ta nghĩ về lời người ấy nói, người ấy có biết tôi đang buồn đâu. Thí dụ 2, ông chồng định nói, anh ra phố mua cái này một lát. Thực sự nói, cơm sắp xong chưa em? Bà vợ nghe, sao mà cơm nước lâu thế? Bà vợ hiểu, anh này lại háu đói nên dục cơm đây. Bà vợ phản ứng, bộ trưa nay ông không ăn gì sao? Phản ứng lại, vợ con gì mà chỉ nghĩ đến chuyện ăn thôi. Để tránh bị hiểu lầm, nên nói ra ý định của mình cho mạch lạc và đầy đủ. Một câu nói đầy đủ, rành mạch sẽ tránh bị suy đoán sai lầm, chủ quan. Nghệ thuật nghe, nói không nghe. Trong tất cả các cuộc hôn nhân, im lặng chú ý nghe vợ hay chồng mình nói là một nghệ thuật thông tin căn bản. Ta thường muốn phát biểu ý kiến của mình, đến nỗi lúc nào trong cuộc đối thoại cũng chỉ ưa nói hơn là nghe. Thành ra nói cho người nghe, chứ không nói với người ấy. Thường xuyên như vậy thì lúc nào cũng không nghe được ý kiến của người mà mình đối diện. Nói cho người ấy nghe chứ không phải là trao đổi. Thông thường ta ưa nói hơn là nghe. Không những đối với người mà ngay cả đối với Chúa cũng vậy. Ta cứ cầu xin luôn luôn, nhưng dường như không chịu lắng nghe tiếng Chúa nói, chiêm nghiệm và vâng theo. Thành ra nhiều khi Chúa trả lời ta cũng không biết nữa. Học Kinh Thánh thuộc lòng là một trong những cách hay nhất để Chúa nói với tâm hồn ta. Học Kinh Thánh thuộc lòng không phải để ganh đua trong trường Chúa Nhật hay trong nhà thờ, nhưng là để thấm nhuần lời Chúa dạy, ghi nhớ và áp dụng. Tức là nghe Chúa nói trực tiếp trong lòng mình, trong tiềm thức của mình. Châm ngôn chương 18 câu 2 ghi, kẻ ngu muội không ưa thích sự thông sáng, nhưng chỉ muốn lòng nó được bày tỏ ra. Linh Mục Thuấn dịch, người ngu chẳng ưa hiểu biết, chỉ ưa giải bày tính khí. Đó là câu dạy cho người nào chỉ ưa nói mà không chịu nghe. Cắt ngang. Người hay nói thường cũng hay cắt ngang khi người khác đang nói và làm cho người ta tức giận. Nên bỏ tật xấu này để cho phần nghe được đầy đủ và có thì giờ xếp đặt ý nghĩ để trao đổi và phát biểu đúng cách. Khi vợ hay chồng thường có thói quen cắt ngang, ta sẽ lựa lúc vui vẻ trình bày thẳng thắn vấn đề một cách ôn hòa để cải thiện việc thông tin trao đổi cho tốt hơn. Việc này nên trình bày tế nhị, đừng gây tức giận. Tốt nhất là ta tự nhận mình có lỗi khi cắt ngang chồng hay vợ trong nhiều trường hợp và đề nghị cả đôi bên chịu khó kiên nhẫn nghe trước khi cắt ngang. Nên vạch ra lỗi này trong thái độ yêu thương, dịu dàng. Hai bên phải đồng ý vạch ra lỗi này và cương quyết sẽ không ngắt lời nhau cho đến khi tật xấu này hoàn toàn được bỏ hẳn đi. Nhắc lại câu đã nghe. Một trong những cách nghe cho thật rõ là nghe kỹ và nhắc lại câu đã nghe, rồi hỏi có phải đúng như vậy không? Người nói sẽ có dịp đồng ý hay sửa lại hoặc thêm bớt vào lời vừa phát biểu. Câu chuyện như thế sẽ mạch lạc hơn. Người nói nhớ rõ những gì mình nói và người nghe đúng những gì mình nghe. Chỉ nghe mà không nói. Nghe mà không nói gì cả, nhiều khi lại là không nghe gì cả. Nguyên nhân có thể là vì người nói thường có thái độ chỉ trích, châm biếm, tiêu cực. Người nghe thật ra nhịn nhục, chịu đựng và phản ứng trả đũa là im lặng. Người nói nên thêm muối vào lời mình nói để nghe cho được, cho lọt, thì việc nói mới công hiệu. Nếu cần, thỉnh thoảng ngừng hỏi lại xem vợ hay chồng mình còn đang nghe hay đã ngủ, hoặc tâm trí bay bổng đâu đâu. Nghe và được nghe là điều chính yếu trong nghệ thuật thông tin trao đổi. Khi nào áp dụng được nguyên tắc này, thì ta mới thật sự hiểu nhau và chiếm được chỗ trong tâm trí người mà Chúa chọn cho ta làm vợ hay chồng. Chân thành. Mắt nàng sưng húp và mặt đỏ lên vì đã khóc rất lâu. Cố tự chủ, nàng nói, hai đứa em ly dị nhau cũng mới đây, nhưng em vẫn thương anh ấy, và em biết chắc anh ấy vẫn còn thương em, nhưng không hiểu tại sao hai vợ chồng cứ cãi nhau. Lỗi em cũng nhiều, có lẽ vì em hay cằn nhằn anh ấy. Rồi nàng lại thổn thức khóc nữa. Nhưng hôm ấy, Chúa đã làm một việc mới trong lòng nàng, khi nàng bằng lòng tin nhận Chúa Giêsu làm chủ đời mình. Về sau, nhờ nhiều người khuyên giải, hai người đã tái hôn và sống hạnh phúc trở lại. Hôn nhân sẽ chán chường và thương tổn nếu lúc nào cũng có những lời cằn nhằn, châm biếm gay gắt và bêu rếu. Những viên gạch chính xây dựng hôn nhân lâu bền là cởi mở, cảm thông và hiểu nhau. Tư duy thầm kín của mỗi người phải được biểu lộ tự do và được chấp nhận, không chỉ trích, phê bình. Sự chấp nhận, cởi mở và hiểu nhau là những yếu tố phải xin Chúa đặt để vào lòng chúng ta. Khi bị chê cười chỉ trích, người ta thường co rút vào trong cái vỏ sò của mình và không dám thò đầu ra nữa. Con người thật bên trong bị che kín và không bao giờ ta thật sự biết rõ. Nhưng biết và được biết rõ rất chủ yếu trong tình yêu và hôn nhân. Vì vậy, nhiều khi dù e ngại thò đầu ra khỏi vỏ sò, ta vẫn nên mạo hiểm. Trong tương giao giữa vợ chồng, đó là giá phải trả. Nhiều khi phải nhờ ân sủng của Chúa mới thực hiện nổi. Nhưng đó là điều chân thành cần thiết trong hôn nhân bất cứ ở giai đoạn nào. Con đường chân tình thường bị châm biếm, chỉ trích, ngăn chặn. Nó cũng hay bị bức tường im lặng bảo vệ mà ta tự xây lên chung quanh cảm xúc của mình ngăn che. Nan đề của bức tường này là khi nó che chở cho ta khỏi bị tổn thương, nó làm cho ta cô đơn và lẻ loi. Bức tường này nhiều khi ta xây lên mà không hay. Không sao cả, chính là câu nói mà ta thường dùng để che giấu cảm xúc của mình. Người vợ thường hay áp dụng chiến thuật im lặng khi bị tổn thương. Nhưng một người chồng nhạy cảm sẽ biết ngay cái im lặng của vợ mang ý nghĩa gì. Sau đây là một mẩu chuyện thí dụ. Sao vậy em? Không sao cả. Chắc không? Chắc chứ. Vợ nói dối. Em bực mình vì anh nói như vậy phải không? Không có gì đâu mà, em không bực. Vẫn nói dối và che giấu sự thật. Người vợ không nói thẳng ra là mình bực mình vì hai lẽ, hoặc là hơi e thẹn về chuyện vụn vặt không đáng. Hai là cho rằng chồng chưa đủ thấm đòn. Thái độ như vậy trẻ con quá chăng? Có lẽ, nhưng chưa trưởng thành thì đúng hơn. Hay là sợ hãi? Chắc chắn không phải do sợ hãi. Đáng ra người vợ phải nhận ngay. Đúng đấy, anh làm em rất bực, nhưng em không muốn nói ra. Em muốn có dịp quên đi mà thôi. Hoặc là, đúng, nhưng em sợ nếu em nói ra cho anh nghe bây giờ, em sẽ khóc. Vì vậy anh cứ đợi lát nữa em sẽ nói. Hay, em không biết thế nào, nhưng em nghĩ cứ yên lặng cho qua, vì em không biết mình phải nói gì với anh. Một lời nói như trên sẽ làm người chồng như được giải thoát, hoặc là đưa vấn đề ra ánh sáng tỏ tường. Thái độ thương yêu và trưởng thành phải có là phá bỏ ngay bức tường im lặng, hiềm khích và đưa vấn đề ra ánh sáng thanh tẩy của Chúa. Đó là thái độ của người vợ. Nhưng cũng có những người chồng thích im lặng nữa. Một số các bà vợ hay than rằng chồng tôi không muốn nói chuyện với tôi. Nhiều khi các bà còn than ông nhà tôi có khách thì nói huyên thuyên, nhưng ở nhà với vợ con thì chẳng nói chẳng rằng. Có lẽ ông ấy khinh chúng tôi đàn bà con nít không đáng nói chuyện. Những câu nói này chứng tỏ vợ chồng đã mất thông tin liên lạc từ lâu và chỉ còn sống với nhau vì cần thiết. Một nhà tâm lý dạy, người vợ rất cần tương giao mật thiết. Vì vậy, nếu không đạt được bằng cách này, sẽ theo bản năng tìm đến cách khác. Nếu các cố gắng thông tin liên lạc với chồng cứ bị chồng đáp lại bằng thái độ im lặng, người vợ sẽ có nhiều cách đối ứng. Người vợ có thể giận về một chuyện gì vụn vặt, hoặc chỉ trích, hay buồn tuyệt vọng. Có khi làm đủ cách cho chồng phải nổi giận lên và phản ứng, vì ít ra, người chồng cũng phải đáp ứng, chứ không lầm lì yên lặng một cách khó chịu. Trong thâm tâm người vợ như nói rằng, ta cần chồng thương yêu ta hơn cả. Nếu không được như thế, ta phải làm sao cho chồng phải chú ý. Nếu vẫn không gây được chú ý, ta phải được ít nhất là cảm thông. Đến như vậy mà còn không được nữa, ta phải làm cho chồng bị tổn thương, chứ không thể nào chịu đau đớn một mình. Nhiều người chồng không hay rằng, các bà vợ nhiều khi gây chuyện chỉ vì muốn được chồng chú ý, đáp ứng đối với mình. Tuy nhiên, Sự im lặng dù của vợ hay của chồng cũng là cách để biểu lộ bất mãn và trừng phạt. Cầu xin Chúa cho chúng ta được trưởng thành để biết dùng xúc cảm một cách có trách nhiệm, người lớn, cởi mở và hiểu biết, không bao giờ dùng yên lặng làm khí giới gây tổn thương cho chồng, vợ hay con cái ta. Tranh cãi xây dựng. Nhiều cặp vợ chồng nhận thấy có một vấn đề khá căng thẳng ngay trong năm đầu tiên lấy nhau, nhưng chôn vùi đi vì sợ gây nên các khó khăn. Đến năm thứ hai, một vấn đề lớn khác nảy sinh, nhưng họ vẫn cố chôn giấu. Đến năm thứ năm, họ không còn trao đổi gì với nhau thâm sâu cả, ngoài các vấn đề thông thường bề mặt. Nhưng trong cái yên lặng đó, dường như có tiếng kêu to, có chuyện rồi. Tất cả những mối xung khắc bị chôn vùi vội vàng đó sẽ trở thành tanh tưởi, hôi thối, không thể nào chịu nổi đối với vợ chồng và người tiếp cận. Có một cái gì đã chết rửa, có thể chính là cuộc hôn nhân đó. Yên lặng trong hôn nhân có thể mang ý nghĩa sợ hãi, thiếu chăm sóc, thắc mắc, không biết người kia nghĩ gì, hay là không muốn phải trả giá, chia sẻ thâm sâu cần thiết. Nhưng yên lặng không phải là bức tường duy nhất ta cần vượt qua mà thôi. Sau đây là các vật cản khác ta cần thanh toán. Bận rộn quá. Vợ muốn nói chuyện với chồng, nhưng chồng thoái thác vì bận xem truyền hình hay đang làm gì khác. Em có chuyện này muốn bàn với anh rảnh không? Không được, anh đang xem đá bóng. Đợi lúc khác hãy nói. Sau khi xem truyền hình, là giờ ăn tối. Trong lúc đó lại có bạn gọi điện đến hay là người đến thăm. Khi khách về, thì thoái thác là buồn ngủ, đi ngủ. Thế là cuộc thông tin hoàn toàn gián đoạn vì bận. Đây không phải là chuyện một hôm, nhưng có khi tiếp tục kéo dài như thế, cho đến khi vợ chán không nói nữa hoặc đã mất hứng gợi chuyện. Vấn đề bắt đầu nảy sinh, dù rằng người chồng về sau vẫn than, không hiểu tại sao. Đổi đề tài. Anh chồng đi làm về, có vẻ mệt và buồn buồn vì gặp khó khăn nào đó ở sở. Định nói chuyện cho vợ nghe, nhưng vừa mở miệng là vợ biết ý, không muốn nghe chuyện chồng kể nên tìm cách đổi đề tài. Anh trả tiền nước tháng này chưa? Chồng biết vợ cố ý đánh trống lảng nên cũng thôi. Về sau khi gặp những cuộc tranh cãi, vợ lại còn moi móc, nói rằng chẳng biết chồng gặp rắc rối gì ở chỗ làm việc cả. Tự bào chữa. Chồng vì gặp rắc rối trong công ăn việc làm nên rất buồn và trở nên quạo cọ. Cố tìm dịp nói chuyện với vợ, nhưng bị vợ tìm cách tránh né. Một buổi tối, chồng nói thẳng, em không thích nghe anh nói chuyện rắc rối trong chỗ làm việc của anh phải không? Vợ yên lặng một lúc, rồi bỗng nổi giận. Sao anh lại nghĩ như thế? Anh có nhớ bao nhiêu lần em định bàn với anh chuyện gì, là anh cũng cứ nải hết chuyện này lý nọ để khước từ không? Bây giờ anh lại than em không muốn nghe anh nói. Anh có muốn nghe em nói bao giờ đâu. Thái độ tự vệ như trên cũng ngăn cản đường thông tin liên lạc rất nhiều. Mặc cảm. Thái độ của vợ làm cho chồng càng muốn yên lặng hơn và chán nản. Thời gian ngắn sau đó, vợ bảo, tuần này anh chỉ dành cho con có 15 phút, và đối với em còn ngắn hơn nữa. Em thấy gia đình cần đến anh nhiều hơn nữa đó. Người chồng phản ứng ngay. Anh nghĩ là em nói rất đúng. Anh là một người chồng, người cha hư hỏng, bỏ bê gia đình. Anh không hiểu làm sao em có thể chịu đựng lâu hơn được nữa. Anh là một người thất bại hoàn toàn. Người vợ đến đó không nói thêm gì được. Vì biết rõ chồng không đến nỗi xấu như vậy, nên cải chính và rồi bỏ qua đề tài đó. Theo tâm lý, thì những người có thái độ hay phát biểu về mặc cảm thất bại như vậy không có ý định thay đổi gì cả đâu. Vì có mặc cảm, chưa chắc là đã muốn thay đổi. Một cách biểu lộ thái độ có mặc cảm nữa là xin hai chữ an lành với bất cứ giá nào. Nhiều người chồng vì bị vợ chỉ trích và tội nhiều quá, đành nhường quyền quản trị gia đình cho vợ để xin hai chữ an lành. Câu trả lời mỗi khi vợ hỏi ý kiến vẫn là em muốn làm gì thì làm, em tự quyết định đi, anh không biết. Chiến thuật này làm cho bà vợ cảm thấy cô đơn và bất an. Dần dần, cả hai người đều thấy bất mãn và niềm vui mất hẳn. Mỗi giao tiếp vợ chồng bị gián đoạn. Phủ nhận những cảm xúc. Hai ngày sau đó, ông chồng nói với bà vợ, em biết không, anh thực sự cảm thấy thất bại ở cả việc làm lẫn nhiệm vụ làm chồng, làm cha. Anh thấy lúc này anh thực sự là vô ích. Ông chồng rất thành thật và sẵn sàng chờ phản ứng của vợ. Nhưng bà vợ lại nói, anh đừng nên nghĩ như vậy, ai là nghĩ như thế bao giờ. Nhưng thật sự, người chồng có mặc cảm thất bại và dù người vợ có phủ nhận nhưng cũng không thay đổi được gì cho hoàn cảnh. Một vị tâm lý gia nói rằng, việc phủ nhận những cảm xúc chỉ vì ta không đồng ý cũng chính là một trở ngại thường có trong việc thông tin liên lạc với nhau. Vì khi ta trả lời, anh đừng nên nghĩ như vậy, ai lại nghĩ như thế bao giờ, là ta đã đụng đến tận cốt lõi con người của người ấy, và khi phủ nhận như vậy là đã phủ nhận chính con người ấy. Thay vì có thái độ phủ nhận, ta phải chịu khó chấp nhận và tìm cách an ủi giúp đỡ. Như thế sẽ làm cho đường thông tin liên lạc được duy trì và cuộc sống sẽ thay đổi. Người vợ phủ nhận cảm xúc của chồng về chính anh ta vì sợ rằng nguy hại đến công việc anh ta làm, đến kinh tế gia đình và cả mối quan hệ giữa hai người nữa. Nhưng khi phủ nhận như vậy, đã làm cho người chồng trở vào cõi yên lặng sâu xa hơn và cố gắng tự mình giải quyết nan đề của mình. Thành ra, lối đáp ứng của người vợ lại còn làm cho người chồng cảm thấy bất lực hơn nữa. Muốn cho truyền thông khỏi bị trở ngại, hai vợ chồng phải đưa toàn bộ vấn đề ra ánh sáng, nghĩa là phải chân thật với nhau trong việc chia sẻ cảm xúc, nhu cầu và ước muốn. Nhiều lúc vì xúc động, có khi phải ngưng tạm rồi lại tiếp tục vào giờ khác. Cũng có khi cuộc trao đổi đã đến hồi gây go, nếu tiếp tục nói nữa sẽ tạo ảnh hưởng xấu, cần phải ngưng lại. Nhưng nên nhớ là đừng bỏ cuộc, phải trở lại để giải quyết nan đề, đừng bỏ qua dở dang. Bạn sẽ hỏi, nhưng khi hai bên cùng nổi giận thì phải làm sao? Theo lời dạy của Kinh Thánh, ta có thể rút ra được các cách xử sự khi nổi giận như sau. Đừng nổi nóng. Kinh Thánh dạy, người nóng nảy làm điều điên dại. Châm ngôn chương 14 câu 17. Người hay giận gây ra tranh cãi, nhưng chậm giận làm nguôi cơn bất hòa. Châm ngôn chương 15 câu 18. Người nào kiêng lời nói mình có tri thức, còn người có tính ôn hàn là một người thông sáng. Khi nín lặng, dầu người ngu dại cũng được kể là khôn ngoan, còn kẻ ngậm môi miệng được kể là thông sáng. Châm ngôn chương 17 câu 27-28. Tính ôn hàn trong câu Kinh Thánh này chính là loại khôn ngoan mà mỗi người chúng ta cần có. Có nhiều yếu tố giúp chúng ta được ôn hàn. Ta hãy tập suy nghĩ trước khi nói và tập xử sự với những cuộc tranh cãi một cách hòa dịu, không nóng nảy. Đó chính là hai điều quan trọng nhất. Châm ngôn chương 15 câu 28 dạy, lòng người công bình suy nghĩ lời phải đáp, nhưng miệng kẻ ác buông ra điều dữ. Châm ngôn chương 10 câu 19 còn dạy thêm, hễ lắm lời, vi phạm nào có thiếu, nhưng ai cầm giữ miệng mình là khôn ngoan. Châm ngôn chương 17 câu 14 còn dạy thực tế hơn nữa, khởi đầu tranh cạnh, ấy như người ta mở đường nước chảy. Vậy, khá thôi cãi lẫy trước khi đánh lộn, nghĩa là nên ngừng lại khi thấy thái độ đôi bên đã căng thẳng và suy nghĩ chín chắn hơn, rồi lại thảo luận với nhau để tìm giải pháp. Tìm hiểu cho rõ đối tượng. Mục đích của nhiều cuộc tranh cãi chỉ là để tuôn đổ tức giận và xúc động của mình lên người khác cho hả. Châm ngôn chương 18 câu 2 dạy, kẻ ngu dại không thích hiểu, chỉ muốn tuôn đổ lòng mình ra. Muốn hiểu, ta cần biết lắng nghe người kia một cách thật đầy đủ. Châm ngôn chương 18 câu 13 dạy, kẻ nào trả lời trước khi nghe là dại dột và hổ thẹn. Không những thế, ta còn phải cố nhìn vấn đề qua quan điểm của người khác nữa. Chúng ta thường tự cho rằng mình biết hết sự việc và cảm nghĩ của vợ hay chồng mình. Thật ra, cái biết võ đoán đó chỉ gây thêm tranh cãi không cần thiết. Một cuộc tranh chấp bao giờ cũng xuất phát chỉ vì ý nghĩ phải thắng. Nhưng trong cuộc tranh luận của vợ chồng, ta phải tránh ý nghĩ thắng lợi này. Vì phải đặt mục tiêu là để hiểu nhau rõ hơn và giải quyết vấn đề, chứ không phải để hơn thua. Nếu không, thì trong cuộc tranh cãi, cả hai đều thua. Khi vợ hay chồng quyết tâm là mình phải thắng, thì cả hai thực sự đã thua vì đã mất sự hiểu biết nhau và hợp nhất. Đừng giữ hiềm khích lâu. Kinh Thánh dạy rằng, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn. Ê-phê-sô chương 4 câu 26. Câu này có nghĩa là hạn chót để giải quyết một vấn đề giận dữ và bỏ qua tất cả là lần cuối cùng ta gặp người ấy trong ngày hôm đó. Đối với vợ chồng, đó có thể là giờ đi ngủ. Tại nơi làm việc thì mặt trời lặn có nghĩa là giờ tan sở. Hành động khôn ngoan. Châm ngôn chương 29 câu 9 dạy, nếu người khôn ngoan tranh luận với kẻ ngu muội, dầu người giận hay cười cũng chẳng an hòa được. Hoặc là châm ngôn chương 29 câu 11, kẻ ngu muội tỏ ra sự nóng giận mình, nhưng người khôn ngoan nguôi lấp nó và cầm giữ nó lại. Ta cũng có câu, giận mất khôn là như vậy. Một người khôn không chặn ân phúc của Chúa qua đời mình bằng những khối cái tôi ích kỷ. Chúa vẫn phải chế ngự chúng ta trong mọi hoàn cảnh, khi gây cấn cũng như trong lúc an lành. Vì vậy, chúng ta phải theo lời khuyên của Salomon Trong Châm ngôn chương 3, câu 3 đến câu 6 như sau. Sự nhân từ và chân thật, chớ để lìa khỏi con. Hãy đeo nó vào cổ, ghi nó nơi bia lòng con. Như vậy, trước mặt Đức Chúa Trời và loài người, con sẽ được ơn và có sự khôn ngoan thật. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Từ những câu kinh thánh kể trên, chúng ta rút ra những lời khuyên này. Hãy tử tế, chân thật và tin rằng Chúa sẽ dẫn dắt mình. Đừng khôn ngoan theo quan điểm của mình. Cầu xin Chúa cho mình khôn ngoan, nhưng nên nhớ rằng người khôn ưa sự sửa dạy. Hãy cẩn thận về giọng nói và thái độ của mình. Tập nói êm dịu và ôn tồn luôn luôn. Tóm lại, trong cuộc tranh cãi xây dựng là đừng chủ quan nói nhiều quá hoặc là nghe nửa chừng hay là luôn luôn có thái độ tự vệ, không quan tâm đến cảm nghĩ của người khác. Ta phải có thái độ cởi mở và để cho người ta bàn cãi tự do để tình cảm hay xúc động được biểu lộ tự nhiên. Chúng ta càng biết Chúa sâu bao nhiêu thì lại cũng cần biết vợ hay chồng mình rõ bấy nhiêu với thái độ chia sẻ và cởi mở luôn luôn.
Phước nguyên từ trời xin cháy vào lòng, bật lên khúc ca chúc ơn Ngài. Suối nhân từ hằng tuôn chảy ngập dòng, giúp tôi thỏa vui hát một bài. Nguyện chi giao tôi thi ca bóng trầm, mà lưỡi lứa coi thiên thượng hát. Để tôi ngợi ngọn ân điển ngàn tầm, là non cứu ân non cực lạc. Đến đây là nhờ chân Chúa phò trì, quyền xây cất ê bên ê xè. Nếu cha đẹp lòng tôi dám nguyện kỳ, miền thiên quốc tôi sớm quay về. Giê-xu kiếm tôi khi đang thất lạc, từng vớ vẩn cách xa đường thánh. Suối huyết từ Ngài tuôn chảy rào rạc, vực tôi khói nanh soi hại hành. Chính tôi đầy nợ ơn Chúa nặng dày, nợ kia cứ vẫn vương mãi hoài. Khấn xin Ngài dùng giấy ái từ dày, buộc tâm vẫn vơ tôi vào Ngài. Từ nghiêm tánh tôi đưa xa thánh phụ, thường hay cách ly cha từ ai. Kính dâng lòng này cho Chúa Giê-xu, nguyện nay đóng niềm ân thiên đài.